Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử, phát đều đặn vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn, các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tôi là Thạch Thảo, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ cố đô. Chuyện từ cố đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người, cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm. Câu chuyện tuần này có nhan đề Nói với em về một cơn mưa của nhà văn Hoàng Phương Nhâm qua giọng đọc Võ Nam.
Giữa thành phố có đến hàng tỷ người, không hiểu sao tôi lại chỉ chú ý đến một mình em. Chung quy chỉ tại trận mưa hôm ấy quá to và quá dai. Từ trước đến giờ ở Sài Thành mưa đấy mà tạnh đấy. Chả có vậy, người ta đã đưa cái kiểu thời tiết trời Sài Gòn thoát nắng thoát mưa vào trong thơ. Sau trận mưa ấy, tôi cứ nghĩ quẩn rằng chả lẽ ông tơ bà Nguyệt già cả đến lẩm cẩm rồi vẫn không chịu nghỉ hưu, nên mới chọn cơn mưa sầm sập tối tăm trời đất làm cơ duyên mai mối để tôi gặp em. Rồi sau cơn mưa ấy, dẫu có hàng tỷ người trong thành phố cũng chỉ còn như những hình nộm trong cây đèn kéo quân quay tít mù trước mắt tôi. Duy chỉ có hình ảnh của em là lúc nào cũng tươi tắn sống động. Sống động bởi vì em thoát ẩn thoát hiện giữa chốn ngổn ngang tô chén ly chai lon, phảng phất mùi bếp than tổ ong và những gương mặt nhễ nhại mồ hôi chăm chú giải quyết đĩa cơm bày trước mặt. Tươi tắn bởi em sở hữu gương mặt tuy không đầy đặn nhưng có chiếc mũi cao thanh tú ở giữa đôi mắt to lấp lánh ánh nâu và cặp môi gợi cảm với nụ cười đáo để ẩn chứa đầy sự bí hiểm. Hình ảnh của em ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm, đến nỗi tôi đã phải kể đi kể lại cho tôi nghe những trận mưa và những gì đến với tôi sau trận mưa hôm ấy. Bắt đầu là những đám mây đen trĩu nặng bầu trời vào lúc tan tầm. Tôi trong dòng người vội vã đã đổ ra đường với hy vọng sẽ thoát được cơn mưa. Ở thành phố này, mưa to đồng nghĩa với ngập đường và kẹt xe. Biết vậy tôi đã cố. Mọi người đã cố thế mà vẫn không thể thoát. Cùng mọi người, tôi đứng dầm chân dưới cơn mưa hàng tiếng đồng hồ mà chưa chắc đã nhích nổi vài trăm cm. Mới đầu, nước ngập đến cổ chân. Lúc sau đã ngập lưng bánh xe, rồi gần lút bánh xe Honda tôi đang cưỡi. Tôi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Tôi bắt đầu thấy rét, rét lắm, và bắt đầu run. Run từ trong ruột run ra. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi nghĩ, chết cha, ốm mất rồi, lên cơn sốt rồi. Mắt hoa chân tay bùn rùn muốn gục xuống tay lái. Tôi phải cố cưỡng lại. Chẳng hiểu làm sao, người ta lại đưa được cả người lẫn xe của tôi vào trú tạm dưới chiếc xe dù trên vỉa hè trước một quán cơm bụi. Rồi tôi mơ màng, cảm thấy mình được đưa vào nơi khô ráo. Tôi cứ bồng bềnh như trong cơn mưa. Tôi nghe ai đó nói, ướt hết cả rồi, phải thay đồ, không thì sẽ nguy đấy. Hình như cái thân xác nhũn nhèo của tôi bị lật qua lật lại. Tôi thấy lạnh, có vật gì cứng cậy hàm răng của tôi, và từng chút thứ nước cay nóng ngọt ngọt từ từ chảy vào cổ họng. Tôi thấy ruột gan ấm dần. Khi mở mắt ra, còn chưa hiểu mình đang nằm ở đâu, thì thấy một gương mặt đàn bà lạ hoắc cúi nhìn tôi lo lắng. Tôi nghĩ đấy là mẹ mình. Thấy lạ, vì mẹ tôi mất khi tôi mới hơn 10 tuổi. Từ khi bà mất, chưa có một người đàn bà nào lại có nét mặt lo lắng cho tôi như thế. Ngay cả vài ba người bạn gái của tôi trong những lần yêu trước. Tôi đang ở đâu thế này? Chắc chắn không phải là ở nhà anh rồi. Anh làm tôi sợ quá. Từ bé đến giờ chả gặp ai bị như anh cả. Tự nhiên tôi thấy mừng rỡ và gần gũi vì được nghe giọng bác. Anh sốt ghê quá. Tôi cứ tưởng mình mơ ngủ. Tôi gượng cười. Thôi, anh cứ nghỉ đi và đừng cố làm ra bộ tươi tỉnh nữa. tôi vẫn chưa hiểu nếp tẻ ra sao. Trước mắt vẫn lòa nhòa, nhìn đâu cũng chỉ thấy thấp thoáng những gương mặt lạ. Hình như tôi đang nằm trên chiếc giường hẹp ở một nơi nào đó cũng lạ. Sực nức mùi ẩm mốc, mùi khói bếp than tổ ong, mùi thức ăn. Những mùi vị ấy khiến tôi buồn nôn. Tôi cố ngồi dậy. Trước mắt tôi, tất cả mọi vật đều nhảy múa, quay tít và lộn tùng phèo. Cả tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy tít mù đó. Tôi bỗng nghĩ đến chiếc đèn kéo quân. Có rất nhiều bóng người đen đen xoay tít quanh một đốm sáng chói lòa. Tôi bỗng bật cười vì không biết mình đang ở vị trí nào trong cái vòng xoay tít đó. Khi cái vòng xoay đó dừng lại, cố mãi tôi mới mở mắt ra được. Lần này tôi lơ mơ thấy phảng phất mùi ê te, mùi thuốc tẩy, nói chung là mùi của bệnh viện, và tôi đang nằm trong một phòng bệnh thật, hình như là phòng cấp cứu. Một áo blue trắng toát vội bước đến cạnh tôi. Sau mấy cái chớp mắt liền, tôi nhận ra đấy là một bác sĩ cùng giới tính và còn khá trẻ. Tôi còn đọc được cả tên bác sĩ trên tấm phù hiệu nhỏ đeo ở ngực áo. Bác sĩ mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi hỏi, xin cho biết tôi đang ở đâu đây? Đang ở bệnh viện. Tất nhiên rồi, nhưng mà là bệnh viện nào mới được chứ? Tôi nghĩ là bệnh nhân nên có quyền bẩn một chút. Nụ cười vẫn mỉm trên môi bác sĩ. Khoa cấp cứu, bệnh viện Nhân dân Gia Định. Anh được người nhà đưa đến vào viện đêm ngày mốt. Tới bữa nay là gần 3 ngày. Tôi ngơ ngẩn hỏi, tôi có người nhà đưa vào viện à? Mà tôi bị sao vậy bác sĩ? Anh bị cảm thương hàn, may được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, không sẽ nguy. Người phụ nữ đưa anh vào viện và chăm anh mấy bữa giày, nói là chị gái của anh. Tay bác sĩ lại tủm tỉm. Phải vậy không? Tôi không trả lời mà chỉ nghĩ, ước chi tôi có. Mà thôi, đã ước thì ước hẳn một người đàn bà lo cho riêng mình. Tôi đã chẳng từng có hàng tá các em vây quanh xin chết đó thôi. Em nào cũng thuộc loại chân dài tới nách cả. Ngán nỗi, các em chỉ quen xài tiền American. Duy chỉ có một em biết xài tiền Việt thì gắn bó với tôi một thời gian. Em không chỉ chân dài mà cánh cũng dài, nên khi gặp cảnh nào khác cao hơn, em bay luôn. Các em gọi tôi là đại gia. Tôi cứ để mặc cho các em gọi thế cho vui. Chứ đại gì cái loại tôi. Tôi chỉ có một công ty riêng với tổng số vốn vài chục tỷ. Có được như thế, tôi luôn luôn phải cày đến mướt mồ hôi trán, đầm đìa mồ hôi lưng và trí lực lúc sung lúc vãn. Thân xác lúc lên trời, lúc dưới đất bôn ba khắp nơi. Lúc nào cũng kè kè một em laptop. Thú thực, khi có em chân dài bên cạnh, đôi lúc cũng thấy phồng mũi trước thiên hạ. Lúc trơ trọi một mình, mới thấy đời sao bạc chi mà bạc. Có người dạy khôn, chả gì thì cũng phải biết phân biệt thật giả chứ. Thằng bạn thân đã từng trải qua 2 tập với kết quả là 3 đứa con. Nốc một hơi, cạn ly rum, dằn mạnh cái ly xuống bàn hờ hững. Biết chết liền. Tôi cũng nghĩ biết chết liền. Từ đó tôi tự rút khỏi danh tính đại gia bằng cách chỉ sử dụng xe hơi khi cần cho việc giao dịch làm ăn. Còn lại, kiếm chiếc Honda cũ cũ, chạy cho khỏe. Kiểm tra bệnh tình cho tôi xong, bác sĩ bảo cơn bạo bệnh của tôi đã từ từ rút, nhưng còn phải điều trị vài ngày trong bệnh viện cho dứt hẳn và chuyển tôi sang phòng bệnh thường. Tôi hít một hơi thật sâu để mừng mình đã thoát hiểm. Tôi băn khoăn không biết người đưa mình vào viện là ai. Lăn tăn mãi, chợt nhớ đến gương mặt lo lắng giống mẹ mình. Nhớ đến mùi khói bếp than tổ ong, mùi thức ăn và mùi ẩm mốc ở đâu đó. Tôi nhớ mình đã bị cảm và xỉu luôn trên đường từ công ty về nhà trong một trận mưa to thuộc hàng kinh điển. Biết tôi đã tỉnh táo, trưởng ban bảo vệ của bệnh viện mang mấy tờ giấy ghi biên bản sau nhận tài sản cá nhân của tôi khi nhập viện, để tôi xem có đầy đủ không. Lướt qua một vài danh mục, tôi thấy chẳng thiếu thứ gì. Một số giấy tờ tùy thân, một số giấy tờ liên quan đến công việc làm ăn chứng tỏ tôi là công dân nghiêm túc. Một laptop trị giá ngót ngàn đô, một xe Honda trị giá khoảng trên 10 triệu đồng, một giấy hiệu iPhone 6 còn mới, một visa bên trong có 5.300 đô và 3 triệu tiền Việt Nam, thêm vài trăm đồng lẻ nữa. Nghĩa là tôi có đủ khả năng thanh toán viện phí cho cuộc điều trị. Cũng lâu lắm rồi, không ốm, cũng chẳng phải chăm lo cho ai, nên tôi mù tịt về khoản này. Mãi đến giờ vào thăm buổi trưa, tôi mới thấy một gương mặt quen thuộc trong công ty ảo đến. Cũng vào loại chân dài, gương mặt thì đặc biệt khả ái, lúc nào cũng nhìn tôi bằng mắt nai ngơ ngác đến dễ thương. Chân dài mắt nai coi phòng bệnh như chỉ có riêng hai chúng tôi, hồn nhiên biểu lộ tình cảm. Sau vài câu thăm hỏi đến tình hình sức khỏe, chân dài mắt nai hỏi tài sản của tôi mang theo có mất mát gì không? Mặc dù chưa biết tôi mang theo gì khi trên đường về nhà. Rồi thao thao bất tuyệt về bọn nghèo đói sinh bất lương nhan nhản trong xã hội. May quá, anh chàng bác sĩ trẻ có lẽ nghe thấy volume của giọng oanh vàng lớn hơn mức cần thiết, nên từ phòng trực chạy sang, ngón tay trỏ đặt lên miệng, dấu hiệu của sự cần yên tĩnh. Tôi nhắm tịt hai mắt ra vẻ buồn ngủ. Bác sĩ nói nhỏ, bệnh nhân vừa được tiêm thuốc ngủ nên không nghe thấy gì đâu. Chân dài mắt nai cười ngòn ngoèn rồi ghé sát tay tôi. Chào sếp, em về. Khi nào tỉnh táo, alo em nghe. Bác sĩ cứu tôi một lần nữa. Đa phần chân dài của tôi là thế. Sau khi ra viện, tôi lục lại cái kho trí nhớ rối rắm của mình để tìm điều tôi cho là phải tìm ngay trong thời gian này. Việc này quan trọng hơn cả việc điều hành công ty. Chí ít, tôi cũng phải tìm ra người đã giúp đỡ trong lúc hoạn nạn để nói một lời cảm ơn. Không hiểu sao, trong đoạn đời vừa qua, tôi đã gặp nhiều vận hạn tưởng như không thể vượt qua. Cũng đã được nhiều sự giúp đỡ. Tôi đã thực hiện sự tri ân cuộc đời bằng nhiều cách và thấy lòng thảnh thơi. Nhưng đằng này, lúc nào tôi cũng thấy xốn xang khi nhớ đến gương mặt cúi xuống bên tôi ân cần lo lắng. Tôi bắt đầu sự kiếm tìm bằng con đường bữa ấy. Tôi thận trọng rà soát tất cả các quán cơm bình dân hai bên đường. Quán cơm nào tôi cũng ghé qua. Rồi tôi cũng tìm ra em giữa hàng tỷ người trong thành phố. Em tất bật thoát ẩn thoát hiện giữa chốn ngổn ngang tô chén ly chai lon, phảng phất mùi bếp than tổ ong và những gương mặt nhễ nhại mồ hôi, chăm chú giải quyết đĩa cơm bày trước mặt. Đúng gương mặt như tôi vẫn hình dung. Tuy không đầy đặn, nhưng có chiếc mũi cao thanh tú ở giữa đôi mắt to, lấp lánh ánh nâu và cặp môi gợi cảm với nụ cười đáo để, ẩn chứa đầy sự bí hiểm. Tôi gọi một suất cơm, và em cũng chỉ dành cho tôi nụ cười đáo để, ẩn chứa sự bí hiểm như với thực khách khác. Không hơn, hay em không nhận ra tôi? Còn tôi tin vào sự nhạy cảm của mình, chắc như cầm trái bắp trong tay. Thế là tôi từ chối mọi cuộc nhậu, nếu không cần cho công việc làm ăn, để làm thực khách thường xuyên và trồng cây si ngay trong quán cơm bình dân của em. Mãi rồi tôi cũng biết, nhà em chỉ có hai mẹ con. Em từ ngoài Bắc vào thành phố thuê gian nhà ngót nghét 20 mét vuông, vừa là chỗ ở cho hai mẹ con, vừa mở quán cơm bình dân để nuôi con ăn học. Tôi xin em một cuộc hẹn hò nghiêm túc. Về chuyện này tôi chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Em cười, tôi hơn anh những 3 tuổi cơ đấy. Tôi thừa biết em ám chỉ tôi là phi công trẻ. Tôi bảo, yên chí, tôi không biết bay, chứ đừng nói là lái, mà nhìn kỹ xem. Tôi có phải loại trẻ đâu. Những lần như thế, em không nói gì thêm, chỉ tặng tôi nụ cười đáo để nhưng đầy bí hiểm vốn có. Gần 2 năm trời, tôi vẫn cứ nêu cao ý chí kiên định, không ngừng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của mình và chờ mong một cơ hội. Lại đã đến những ngày cuối năm, trời Sài Gòn bỗng hiu hiu lạnh bởi một chút gió bắc kéo theo lãng đãng sương răng bàng bạc như khói như mây. Từ con đường ven thị, những chậu mai đã lổ đổ hoa vàng, hối hả theo người bán buôn cây cảnh nườm nượp vào nội đô. Chỉ vậy thôi, cũng đủ biết mùa xuân đã đến rất gần. Thế là thời gian lại cho tôi một cơ hội nữa. Nhân dịp này, nhất định tôi sẽ chính thức ngỏ lời cầu hôn với em. Bởi vì từ sau cơn mưa định mệnh ấy, giữa 39.000 chân dài mắt nai, chỉ có hình bóng em là không hề phai nhạt trong tôi. Mấy thằng bạn đã tư vấn cho tôi nhiều cách tỏ tình, cầu hôn hay ho lắm. Nhưng có lẽ tôi chỉ nói với em câu nôm na tận đáy lòng như vậy thôi. Và tôi cũng không quên cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, mặc dù họ đã chọn cơn mưa vào dạng khủng để làm mai mối cho tôi. Thì khi già cả, ít ai lại không có đôi chút lẩm cẩm. Mà đôi khi, chút lẩm cẩm ấy lại đáng yêu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nói với em về một cơn mưa của nhà văn Hoàng Phương Nhâm. Thêm một tứ truyện có liên quan tới ông Tơ, bà Nguyệt. Nếu cuộc sống lứa đôi được mỹ mãn hạnh phúc, thì người trong cuộc sẽ luôn biết ơn ông Tơ, bà Nguyệt đã xe duyên lành như ý. Còn nếu hôn nhân không được như mong muốn, thì người trong cuộc rất dễ đổ lỗi cho ông bà không biết xe duyên tìm người. Soi chiếu điều này vào chuyện ngắn Nói với em về một cơn mưa, thì nhân vật chính xưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông Tơ, bà Nguyệt. Bởi nhờ có cơn mưa mà anh đã gặp được người con gái dịu dàng, có khuôn mặt ưa nhìn, thanh tú, đã rất vô tư giúp đỡ khi anh bị cảm lạnh bên vệ đường. Cuộc gặp định mệnh ấy đã khiến nhân vật tôi từ một tay chơi có hạng, luôn được những cô gái chân dài tới nách, vây quanh để đào mỏ, thì nay anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên chín chắn, chững chạc và suy nghĩ tích cực về cuộc sống hôn nhân, gia đình. Nhà văn Hoàng Phương Nhâm không miêu tả nhiều về người con gái đặc biệt khiến nhân vật xưng tôi hoàn toàn lột xác. Qua vài câu văn cải cắm, chúng ta cũng có thể đoán biết được cô ấy là người như thế nào. Việc giúp người lúc hoạn nạn không phải ai cũng sẵn sàng. Còn với riêng cô gái, cô ấy đã giúp anh bằng cả tấm lòng. Chính sự thuần phác, nhân hậu của cô đã cứu rỗi được trái tim tưởng như đã khô cằn về cảm xúc yêu đương, thì giờ đây lại có dịp tươi xanh trở lại. Chưa bao giờ anh lại khao khát muốn có được cô ấy đến thế, mặc dù cô hơn anh 3 tuổi. Nói vậy để thấy rằng nghề nghiệp và tuổi tác không quan trọng, mà điều quan trọng chính là tấm lòng, là những suy nghĩ tích cực và lạc quan luôn vì nhau trong cuộc sống. Mùa xuân mới, ấm áp tình yêu thương sẽ sớm đến với nhân vật tôi. Điều này khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thầm cảm ơn cô gái đã mang mùa xuân đến với cuộc đời của chàng trai đầy sự quyết tâm muốn thay đổi chính mình. Chuyện từ Cố Đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyện tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 4 tháng 5 trên kênh Chuyện từ Cố Đô của Báo Ninh Bình Điện Tử tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn. Các bạn cũng đừng quên bấm follow Chuyện từ Cố Đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và kênh YouTube trang fanpage của Báo Ninh Bình và chia sẻ tới người thân, bạn bè cùng nghe nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.